Dạ, con muốn hỏi về vấn đề là bố mẹ của con là năm nay là 92 tuổi. Thì con muốn hỏi vấn đề là lễ cầu siêu thì để về về Tây Phương Cực Lạc, thế có đúng không ạ? Thì bây giờ thì cả nhà, tất cả các anh chị của con và con ấy là còn muốn báo hiếu, còn một cái báo hiếu cho bố mẹ là để đại để khuyên cho bố mẹ là niệm Phật, để hy vọng là bố mẹ là sau này ấy, là được về cái Tây Phương Cực Lạc. Thế thì bây giờ là bố mẹ con thì cũng đang coi như là học, và dự định như là Tết này chúng con về là đưa bố mẹ là đi làm lễ quy y, thì bố mẹ cũng đã hứa rồi,
bố mẹ là thành phần trí thức hay là giới bình dân?
Dạ, bố mẹ con cũng thành phần bình dân thôi ạ. Dạ.
Thì để giúp cho cha mẹ ở tuổi đại thượng thọ đó, thì chúng ta lưu ý một số điều như sau. Mời chị ngồi xuống. Thứ nhất á, là giúp ông bà buông hết tất cả các cái gánh lo âu đối với con và cháu ở trong gia đình. Phần lớn nhiều người bà, nhiều người ông đó đã trở thành ô xin cho cháu ruột hoặc là chắt ruột của mình, và bằng cách đó ông bà bị vướng bận ở tuổi xế chiều là điều không tốt. Cho nên là phải khuyên cha mẹ buông hết mọi trách nhiệm ở tuổi đó là cần phải buông, và xoay về lo cho bản thân mình thôi để không còn bị vướng kẹt nữa. Điều hai, khi cha mẹ là giới bình dân và cũng là Phật tử của Tự Tông đó, thì việc hướng dẫn cha mẹ niệm Phật là rất thích hợp. Vì người bình dân á, có nói triết lý sẽ không tiếp thu được, nhất là ở tuổi 90 trở lên, cái nhận thức bắt đầu nó bị chậm mà yếu rồi. Cho nên cái gì mà càng dông dài, càng triết lý, càng ngôn ngữ á, sẽ làm cho người lớn tuổi rối trí lại. Mẹ thầy lúc ở tuổi 82 đó, thì cái cách mà thầy đến thăm bà cũng nhắc bà niệm Phật thôi. Thì mẹ thầy từ nhỏ lam lũ không biết được chữ cái nữa, cho nên không đọc được chữ, cho đến lúc chết cũng như thế. Thì thầy muốn khuyên bà đó là mấy cái chữ nhang đó, mỗi lần bà niệm 18 danh hiệu Phật thì bà bẻ một cái 1 cm, mà đừng có cho đứt ra, nó giữ lại. Vì một cái nhang dài đó thì biết bao nhiêu là cái số lượng đó, thì nửa tháng trung bình thầy lên thăm một lần, thì bà mới lấy ra bà khoe với thầy là trong thời gian qua tôi nghe lời thầy mà tôi niệm được chừng ấy danh hiệu Phật này, công đức vô lượng. Thì thầy cũng phải khen là mẹ làm như thế là tốt lắm, mẹ ráng niệm đi, công đức dữ lắm, tâm được bình an, đừng nhớ đến con cháu đâu, nhớ Phật thôi mới được hạnh phúc được. Và nhờ bà tin cho nên bà không còn chấp vào con cái nữa, chứ còn ở tuổi già như cái lúc cứ nhớ đứa này nó than, đứa kia xin tiền, đứa nọ nó nói nó khổ, đứa nọ nó thất nghiệp, là không thế nào mà được hạnh phúc ở tuổi xế chiều được. Thì trong trường hợp đó là phải dùng những cái phương pháp bình dân giản dị thôi. Tại vì chúng ta chỉ cầu mong người lớn tuổi đó có được cái bình an của tâm là đủ rồi. Điều ba, không nhất thiết phải dụ người lớn tuổi bằng cách nói những điều mà trên thực tế họ sẽ không làm được, dù phát xuất từ một tơ cao quý cũng không nên. Bây giờ chúng ta biết là cha mẹ của mình căn lành lớn thì chưa có, công đức lớn, bây giờ tuổi già làm được gì đâu công đức nữa, rồi nhân duy túc lớn có khuyên ai được đi tu nữa đâu, rồi đến đâu tràng đâu, rồi pháp âm lớn niệm Phật chúng ta bất loạn không đạt được, mà mình đi hứa hẹn ảo rằng là chỉ cần niệm Phật đi giảng sanh Tây Phương. Như vậy chúng ta đang gieo một cái mê tín cộng với một cái lòng tham gọi là vô tận cho cha mẹ người thân chúng ta ở tuổi xế chiều. Thì khi chết với một cái lòng tham đó, cái kỳ vọng đó đó, thì tái sanh ở kiếp sau đó vẫn tiếp tục là người phàm, nhưng mà cộng với cái mê tín dị đoan như là những hạt giống có mặt ở kiếp trước. Không cần thiết phải làm như thế. Cho nên là khi thăm mẹ thầy, không bao giờ thầy nói là bà niệm Phật đi bà sẽ được giáng sanh Tây Phương, không có. Mẹ ráng niệm Phật, tâm thật bình an, sống hạnh phúc cuối đời, đó là điều quá may mắn cho gia đình của chúng ta rồi. Chứ không có hứa hẹn bà giảng sanh Tây Phương vậy chứ, bà làm sao giảng sanh Tây Phương được, có đủ tiêu chí đâu. Kỳ vọng nhiều mà không đạt được, được Đức Phật liệt vào một trong tám loại khổ đau, đó là cầu bất đắc khổ. Nên nhớ điều đó. Cho nên cứ sống đúng nhân quả, đừng lo lắng nhiều, kết quả nó sẽ đạt được. Để về việc này thì chúng ta nhớ hai câu sâu sắc sau đây: khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào giếng đừng đợi trăng, giếng có nước trăng xuất hiện. Đó là câu rất đơn giản và rất là sâu. Rất nhiều người chúng ta chờ đến lúc khát nước mới đi đào giếng, nước chưa xong là đã chết rồi. Còn đào giếng rồi có nước mà nó không có nhiều thì mặt trăng nó không có tương phản rõ cho nó được. Mà nước đục thì chúng ta còn không thấy rõ mặt trăng được. Cho nên cứ để cho cái quá trình đào giếng đúng bài bản, khi có nước trong thì trăng hiện, còn không có nước thì trăng không hiện được. Còn kỳ vọng đó chỉ làm cho chúng ta tự gây áp lực thôi về phương diện nhân quả. Và cái áp lực đó nó làm cho mình dễ nhiễu sóng tâm, nhiễu loạn tâm, nó không còn được chánh niệm chánh định nữa, và nó trái với cái bản chất gọi là tu tập mà Đức Phật đã dạy cho bác chánh đạo. Là nói tóm lại là hướng dẫn báo hiếu cho cha mẹ thì làm sao cho ông bà rũ bỏ, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ rời con cái, không sợ mất mát hết mọi thứ, giữ tâm bình an, mọi việc xảy ra thế nào thì hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Còn ở tuổi xế chiều đó thì một số ông bà nhiều khi đó là sống không được mà chết không xong, thì tâm trạng của con thì có thể phát xuất, thứ nhất là có người động cơ tốt, kỳ vọng rằng là cha mẹ mình chết sớm đi, vì kéo dài thêm là chỉ chịu được cái khổ đau thôi. Cho nên nhiều người con nó đến chùa nhờ mấy thầy nói rõ lắm, ba tôi, mẹ tôi đã nằm bệnh là 10 năm, lo riết rồi, gia đình là tán gia bài sản luôn, thì làm thế nào mong thầy tụng kinh sao cho ông đi sớm, bà đi sớm. Thì trong những trường hợp đó, lời khuyên của các vị tu sĩ vẫn là: còn cha mẹ hãy xem đó một phước báo, cái gì lo được thì cứ lo, chứ đừng có kỳ vọng như thế. Kỳ vọng như thế là chúng ta đang gieo một cái nghiệp sát ở trong tâm, và điều đó nó làm cho mình mất rất nhiều các phước báo. Cho nên ráng lo hết mình, đâu phải mình muốn người đó chết và người đó chết, đâu phải mình muốn người đó sống mà người đó có thể trì hoãn thêm. Sống và chết là nhân duyên, là tuổi thọ của từng con người. Cho nên khi còn sống, dầu dưới bất kỳ một tình huống nào, cứ lo còn nước còn tát hết mình. Nhưng mà đừng có quá bi lụy vào cái việc sanh ly tử biệt thôi. Để khi mà người thân chúng ta do tuổi già hết, do nghiệp hết, và do tuổi già nghiệp cùng hết một lúc, chúng ta nhẹ lòng để biến cái nỗi khổ niềm đau thành cái nguồn động lực gieo tạo các phước báo cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,